Chánh pháp của Đức Phật nó tùy theo đối tượng để mà có giáo pháp khác nhau. Giáo pháp của Phật cũng không hẳn cao mà cũng không hẳn thấp. Nếu một người có trình độ thấp, căn cơ thấp thì học tu với cái phương thức nào? Vì vậy cơ bản nhất, giáo pháp của Đức Phật chia làm 5 thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Trong 5 thừa này, tùy mỗi trình độ căn cơ của chúng sinh mà giáo pháp của Đức Phật đưa một cách thích hợp. Và cái này tôi cũng có giảng trong một bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu. Vì vậy cư sĩ Phật tử của chúng ta trên lộ trình tu học xem như là cần liệu cơm gấp mắm. Các vị hiểu liệu cơm gấp mắm nghĩa là sao các vị biết không? Nếu cơm ít thì gấp mắm ít thôi, gấp mắm nhiều nó mặn, phải không? Cơm nhiều gấp mắm nhiều, bởi vì cơm nhiều gấp mắm ít nó nhạt, làm sao vừa ăn thôi. Thì cái từ liệu cơm gấp mắm để chúng ta cảm thấy rằng là sức mình như vậy, duyên mình như vậy, tinh thần tu học mình như vậy, thì đừng có ảo tưởng để ép mình. Có những Phật tử không có đủ sức để làm nhưng bị người ta dụ. À, tu vậy tốt lắm đó, tu vậy mau giải thoát, tu vậy mau giảng sanh, tu vậy mau thành Phật lắm đó. Rồi cái làm không nổi, cố tưởng tượng và chịu đựng để làm. Học tu đâu phải là một sự chịu đựng một cách là quan ức như vậy. Giáo pháp của Đức Phật đừng quan niệm cao hay thấp. Giáo pháp nào đem đến cái sự giác ngộ an lạc hoặc là đem lại kết quả cho tất cả các vị, thì giáo pháp đó dù người ta nói thấp thì các vị vẫn trân trọng để dùng, bởi vì nó phù hợp với chúng ta. Giống như bây giờ các vị bị bệnh, các vị không quan trọng là thuốc ngoại, thuốc nội, thuốc nhập, thuốc cao, thuốc thấp, thuốc bắc, thuốc nam gì đó. Không quan trọng là thuốc nào. Thuốc nào giúp mình hết bệnh đó là thuốc hay. Có phải không? Quan trọng nhất là bây giờ các vị bệnh này nè, mà một cái cây cỏ ở dưới vườn quê của các vị giúp các vị hết bệnh, nhưng mà các vị nói: ôi cỏ này dưới miền quê gần gũi tôi quen quá, tôi phải tìm thuốc ở Mỹ, ở Tây, ở Pháp gì á này kia, chứ sao lại uống thuốc này. Các vị nói vậy khôn hay dại? Cái đó là dại chứ không có sai. Tức là chúng ta biết rất rõ cây thuốc này sẽ giúp chúng ta hết bệnh, và nó có đầy cái dược chất để giúp chúng ta hết bệnh. Nhưng vì nó ở dưới miền quê cho nên chúng ta không thèm dùng. Chúng ta muốn dùng nó ở trên thành phố, chúng ta muốn dùng cho nó ở nước ngoài. Thật ra nếu làm cái mát thành phố, mát nước ngoài, một là nó không phù hợp thì nó cũng không hết bệnh. Hai là có hết bệnh đi chăng, giá thành quá đắt đỏ so với khả năng của chúng ta phải trả. Như vậy hai cái đều bất lợi. Vậy cái gì mà gần gũi chúng ta thấy đơn giản quá cho nên chúng ta không dùng. Chính vì vậy Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng dạy trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu: thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Câu này nó rất là quan trọng. Cái thuốc không cần là thuốc nội, thuốc ngoại, thuốc gì hết á, miễn sao giúp mình hết bệnh là tuyệt vời. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Mình tu cái có người nói: à, tu về thấp lắm à, tu về thuộc về dạng nhân thừa thôi à, tu về còn luân hồi sanh tử à, tu về mới giải thoát, tu về mới niết bàn, tu về cực lạc gì đó. Tôi không biết cực lạc, niết bàn, giải thoát ở đâu. Nhưng mà các vị đài ải các vị một cách nghịch lý trong nhân duyên tu hành của các vị là các vị sai. Các vị không có an lạc hạnh phúc trong cái vấn đề tu học là các vị sai. Các vị tu tập mà gia đình các vị không hòa hợp tốt hơn, có lễ giáo đạo đức hơn là các vị sai. Các vị tu hành mà các vị thấy nhà cửa mọi thứ tinh thần của các vị không ổn là các vị sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có ép mình bằng cách tưởng tượng. Và đây là những cái người bình dân của chúng ta hay bị mắc phải về việc tu hành này. Lâu lâu cái có bà Tám, bà Hai Lúa nào đó cái chạy sọt về, đem mấy cái tờ giấy lang bang nào đó: vậy nè, tu về đúng pháp nè, thầy đó là thánh thần, là tượng đế, ông đó bà nọ, thế 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 thế. Làm cho các vị điên đảo bởi những cái vớ vẩn như vậy. Và vì vậy một người tu hành mà không đủ niềm tin để chọn phương thức tu hành và không tự tin vào khả năng của chúng ta thì các vị sẽ thất bại. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ở giá trị là khế lý và khế cơ. Tức là lời dạy đúng đó, nó phải phù hợp với cái đối tượng nghe mới gọi là chánh pháp. Bây giờ đem một cái giáo pháp cho hay, cho cao, mà cái trình độ người đó không đủ sức để tiếp nhận, trở thành tà pháp. Vì sao vậy? Sai với đối tượng căn cơ cũng trở thành tà pháp. Bây giờ tôi nói, trình độ của một vị học lớp 1 mà các vị đem toán lượng giác, tích phân, lũy thừa, các vị hướng dẫn, sai hay trúng? Sai. Nhưng mà khi mà người ta hướng dẫn cái toán đó thì nó đúng với bài bản, nhưng mà nó sai với đối tượng học, đúng không? Toán đó nó có trong chương trình toán học không? Có, nhưng mà nó không phải nằm lớp 1. Bình phương lũy thừa ít nhất cũng lớp 7 trở lên chúng ta mới có học, đó là cấp 2. Tích phân lượng giác nó phải nằm ở cấp 3, nhất là cuối những cấp 3. Thì ở đây chúng ta lấy những cái phương pháp toán học đó có trong toán đó, nhưng mà ứng dụng cho lớp 1 là sai. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật có những khi chúng ta nói niết bàn, cực lạc, giải thoát gì đó, duyên khởi, tánh không gì đó, nhưng mà nó không phải phù hợp với những đối tượng nhận thức đang tu hành, dù cho giáo pháp đó hay cũng trở thành sai. Chính vì vậy cho nên tinh thần giáo lý của Đức Phật mới có ý nghĩa là khế lý và khế cơ, tức là phù hợp với lời dạy của Đức Phật.